This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Radio Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý thính giả đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Lâu quá rồi, hình như lâu lắm rồi, không gặp anh khỏe không à?
Chào cô Dung, chào quý khán giả, rồi cả tháng rồi, mới trở lại.
Dạ vâng, thời tiết ở trên Houston sao anh?
Thì đi chơi cũng vui cơ.
Không, nhưng mà thời tiết bây giờ trên Houston sao anh?
Đây, thời tiết thì tốt cơ, cũng nắng nhưng mà nóng.
Dạ, ở trên này như cũng nóng, cũng hy vọng mùa hè, nhưng mà cũng lâu lâu nó cũng phải có mưa nó cũng đỡ chứ. Không có mưa là coi như cây nó héo hết trơn hết trời.
Hồi cách đây mấy tiếng đồng hồ thì vẫn nắng mà lại có mưa rào chút một chút thì cũng đỡ.
dạ vâng. Vâng thưa anh, coi như là hôm nay là welcome back to United States anh ha. Được biết anh vừa du lịch đến xứ Phù Tang là nước Nhật nè, rồi về gần cả tháng rồi. Xin anh tả lại cho bà con nghe cho vui, vì có rất nhiều người muốn qua Nam Hàn và Nhật chơi mà chưa hay không có dịp. Ngoài ra đó anh còn thăm cái xứ nào nữa không ạ? Và sau chuyến du lịch này đó anh học được bài học giá trị nào? Vì ông bà ta có câu là đi một đèn học một sàng khôn.
Thật ra thì chị đã đến viếng nước Nhật lần đầu trong mùa hoa anh đào tháng 3.
Chắc đẹp lắm anh hả?
Từ năm 2010 đó cô.
Dạ.
Thì cái lúc đó cái độ cảm xúc thích thú trong chuyến đi đó rất là cao.
Dạ vâng.
Vì cái đẹp của mùa xuân ở xứ hoa anh đào thật là tuyệt vời. Rồi có đi là viếng những cái thắng cảnh, trong đó cái chùa vàng là Golden Pavilion, còn được gọi là Shinkakuji, là ngôi chùa Zen ở phía bắc Kyoto, Nhật Bản. Nó hai tầng, cũng là nó có bao phủ toàn là bằng vàng lá. Trên cái mái nó xung quanh đó cơ.
Vàng thiệt hả anh?
Thiệt, vàng thiệt đó.
Trời ơi, vậy là vô là chói chang cả một vùng trời rồi còn gì?
Thì cái đó chính thức được gọi là Rokuji.
Dạ.
Ngôi chùa là biệt thự nghỉ hưu của tướng quân Ashika Yoshimitsu. Thì theo di chúc của ông á, thì nơi đây đã trở thành ngôi chùa thiền của giáo phái Rinzai sau khi ông qua đời năm 1408. Thì Kinjaju đó là một công trình kiến trúc ấn tượng, nhìn ra một cái hồ lớn mà theo cái tour guide nói thì nơi đây là các đời vua Nhật thường đến đây hành lễ và ở lại trong chùa một thời gian ngắn. Đó cũng là một trong những di tích lịch sử đáng thăm viếng khi mà nếu mà đi du lịch qua Nhật đó cô.
Dạ.
Đó. Thì ngoài ra đó thì có những cái đền thờ anh hùng dân tộc Nhật. Thì cái đền thờ mà nổi tiếng thì là cái đền thờ Yasukuni. Đó là một cái cơ sở thần đạo nằm ở cái quận Kudan của Tokyo, gần cung điện hoàng gia.
Dạ.
Nó thì cái ngôi thờ này đó thờ phụng linh hồn của hơn 2,5 triệu người Nhật chết trong chiến tranh.
Wow.
Thì cái cô biết á, cái thì cái hàng năm á tới cái ngày mà gọi là Nhật Bản kỷ niệm Nhật Bản đầu hàng trong chiến tranh thứ hai á, thì họ gọi là ngày chiến thắng của Nhật Bản.
Dạ.
Thì các bộ trưởng trong nội các á, thì thường các nhà lập pháp đều đến thăm cái đền Yasukuni. thì thường thường mà lại cô nghe cái phản ứng đó. Thường thường là cái người ta để phản ứng thì Trung Cộng cũng như Hàn Quốc đều đưa ra cái tuyên bố, trong đó Trung Quốc thường mạnh mẽ hơn về ngôn ngữ là để mà lên án những viên chức. Cái cô nhớ cái lúc cái thời Nhật Bản ông OP đó, ông OP thì ông đến thăm viếng thì là bên Trung phản ứng lên án tùm lum, nhưng mà ông vẫn đi tới thăm Tĩnh Bơ. Đó thì ngoài ra thì có cái một bức tượng lớn mà cô nhớ cái tận sóng thần năm ngày 11 tháng 3 năm 2011 đó.
Dạ.
Thì tọa lạc tại thành phố Rikuzen Takata thuộc tỉnh Iwate phía đông và bắc Nhật Bản, thì thành phố ven biển đã bị ảnh hưởng nặng là vì tận sóng thần đó. Thì tới khoảng 38% dân số đây là bị chết, và 80% khu cư dân nó bị tàn phá, nhưng mà bây giờ thì lại tất cả lại bình thường lại tờ. Thì ngoài thì lúc đó đó, đặc biệt mà anh nhắc lên chỗ này đó, hồi đó anh chỗ này anh tới anh thăm viếng thì có cái bức tượng Phật cao lớn đó ha. Thì cô biết trong khi 80% đó bị tàn quá hết, mà trong cái khu vực tượng Phật mà tượng Phật vẫn còn tồn tại, đó là cái điểm mà anh muốn nhắc lại rồi nói chỗ đó thì rất là đặc biệt rồi đó.
Dạ. Dạ vâng.
Rồi ngoài ra thì có anh tới thăm thăm viếng ở cái đảo Kawasaki, thì nơi đó thì hồi tháng ngày 6 tháng 8 1945 là cái tổng thế chiến thứ hai để muốn chấm dứt chiến tranh đó, lúc đó là thả quả bom xuống đó cô.
Dạ.
Thì để mới sau đó quả bom một thứ gì nữa thì Nhật Bản đầu hàng, thì anh có lên thăm viếng đó, có cái diện bảo tàng và cũng như có những cái một cái nhà thờ đó có một cái bức tường. À, cái tên cái cổng của nhà thờ đó thì lại chung quanh đều sạch hết trơn. Mà lại cái cổng của cái bức tường đó vẫn còn tới ngày hôm nay họ cũng duy trì đó, để cho mình thấy thì đó nó cái một cái màu nhiệm nào đó mà cái nó bức tường nó vẫn còn ở đó. Thì ngoài ra thì anh có thăm viếng một cái lên cái tượng đài, là một người thanh niên giật một tay đó thì chỉ lên trời, một tay là chỉ ngang. Đó, thì là cái ý nghĩa là chỉ bom nguyên tử và muốn hòa bình, không có muốn chiến tranh. Đó là những cái ý nghĩa anh đi viếng những đời đó.
Dạ.
Thì ngoài ra cái thì phải nói thế này nè, mấy cái thành phố Nhật thì rất là chặt chẽ, nhưng mà điều anh không có ấn tượng nhiều vì anh tới lần thứ nhì, thấy không? Nó thì không có nhiều. Dạ. Nhưng mà nó chặt chẽ, nhưng mà anh phải nói đó. À, còn ngoài để nói là khi mình đi thăm viếng ở đó thì mình có thể mình mua xe bus một ngày, cái bus đó một ngày đó muốn đi đâu mình đi. Đi đó thì anh thấy lúc đó cũng hay lắm, là lên đó rồi đi lên khỏi tàu là cái mua cái đó cái đi vòng vòng thành phố đó, rồi đi trưa đi vô kiếm thức ăn, đi vô phố tàu này kia, rồi anh đi trong phố tàu mà họ dầm ngày giờ trưa cái họ đóng cửa thì đi tới đó, cái vô cái quán Nhật vô ăn rồi đó, thì lại gặp con một cô gái là du học sinh Nhật của đó, họ làm phạt thai đó. Gặp cô đó rồi hồi có gặp một đầu bếp của người Việt Nam ra mà tiệm Nhật.
Dạ
vui. Dạ thì tóm lại thì ở Nhật thì nó ăn cái nhiều cảnh đẹp, nhưng mà ấn tượng như mà anh nói cái khi mà anh đi đến bên cái show của thủ đô của Nam Hàn á, thì đây là lần đầu tiên anh đến thì anh thấy nhiều kích thích mà nhiều thấy rất là hay. Trong anh nói trong 6 ngày thì anh lấy tới 4 cái tour, nhưng mà mấy cái tour đi thì ông nói, nhưng mà anh nói trong cái khu phố cái sao ở đó, cái khu vực gọi là Su Coet là cái khu khang trang nhất, có cái thành phố ở dưới lòng đất là tới 4 tầng rộng thênh thang, có thức ăn mà đi đó giống như trong mô vậy đó. Anh khi anh đi đó rồi đó, ở đây lúc đó thì những mà anh em từ xa đến đây anh cũng hãnh diện dẫn anh em đi thành phố ngầm như Houston. Đó thì nhưng mà khi mà đó rồi thì mình thấy cái thành phố nằm hiếu sinh mình không nghĩa lý gì hết trơn á. Thấy mà Nam Hàn đó, Đức mà tới sâu tới 4 tầng thì sở dĩ nó có tình trạng đó, cô biết đó là chính quyền đó họ cũng ngờ sợ cuộc chiến tranh nguyên tử đối với Bắc Hàn đó. Nó để đó thành để cho kỳ dân ở đó để mà tránh đó là được, để có tránh thiệt hại. Tôi nói anh ấy làm chắc chắn mà làm mà như đường ở hầm dưới mà tới 4 tầng thì cái bữa đầu mà anh đi không biết á thì anh đi ngoài đường phố rồi mới tìm cái chỗ xuống thì nó vô đó mà không biết biết nó sâu tới 4 tầng chứ chừng sau đó thì ở từ khách sạn anh đó cái đi xuống cái thang máy xuống chót dưới tầng á rồi cái tự đi qua cái con nét dưới cái khu phố đó đi bữa nào cũng tối đi du lịch về rồi tối cũng lội qua đó đi ăn ăn mua hàng quá này kia thấy vui lắm, nó rộng mênh mông đi dưới coi như một thành phố thật sự vậy chứ không phải là nó đi có nhiều khu vực rộng mênh mang mà đi phải để ý có cái bản đồ được không, bạn không lạc không đường trở về cái trạng á.
Dạ vâng.
Đó thì tới anh nói cái thành phố đó tới tiến bộ mà tiến bộ anh nói chung với mấy anh em anh nói như vậy mình thấy như vậy cái đại Hoa Kỳ xuống cấp nha. Tí giờ bên đó ban đêm đội đi chơi gặp dân cũng hiền hòa an bình không thấy gì hết, còn tái lại mình ở đây mà trước như buổi tối đi ra ngoài mình e ngại là an ninh không có nó thì thành thử anh mới nói Hoa Kỳ lúc này rất là xuống cấp. Còn ở anh đi mà quay bên Nhật cũng như là Nam Hàn đó thì anh thấy nó tiến bộ rất là nhiều. Dạ. Người dân rất là hiền hòa tốt lịch sự, cái đường phố sạch sẽ khang trang, đó là những cái điểm mà anh ca tụng cái điểm đó. Thì anh nói nếu trường hợp mà quý khán giả cũng như cô mà muốn đi qua đó đó thì nên đi giếng, ví dụ anh thì anh đi tour tại Nhật ở tới Đại Hàn, nhưng mà ở Nhật Bản thì anh đi cruise ship, nhưng mà mỗi lần cái cruise ship đó thì thay vì mua cái tour đó thì nó mắc, mà nhiều khi không có gì hết, mình cứ lên đó rồi mình coi book cái tour không có thì mình kêu taxi ba taxi đi đó. Wow. Rồi mà nhưng mà nói ra là phải group ít nhất là 5-6 người. Dạ. Thì mới rẻ, chứ giữa hai cá nhân thì thôi nên đi cái tour mua trên cruise ship. Còn dạ, mà đi tập gia đình nhiều quá thì ba một taxi đi thì nó lợi nhiều hơn.
Dạ vâng, nghe anh kể chuyện chia sẻ cái điều đó làm cho nhiều người nếu mà chưa có dịp đi thì chắc muốn đi quá. Mà cái mà anh nói thấy cái nước của người ta là cái nước họ thuộc loại nhỏ thôi đó, mà tiến bộ như vậy, đẹp, sạch sẽ. Rồi mình nghĩ đến cái mình đang ở một cái nơi này mang danh là một cái xứ giàu nhất thế giới, mà bây giờ cái tình hình sao mà nghe anh nói là nó xuống cấp, sao nghe nó buồn gì đâu.
Để từ đây dâm năm rồi cũng cái ông con đi ông châu á thì không thấy nó Mỹ xuống cấp nhiều quá.
Dạ vâng.
Anh đi qua Nhật Bản thì rồi ngoài anh đi cruise ship đến Busan nữa.
Dạ vâng.
Thành phố Busan nó cũng đẹp mà.
Dạ, nơi
mà dân tình coi cũng rất là hay. Thành thử anh nói chung với tông phái đoàn mà đi chơi đó, tôi nói về chắc cũng phải rảnh viết một cái bài là Hoa Kỳ xuống cấp.
anh mà nói viết một cái bản mà Hoa Kỳ xuống cấp coi chừng nghe không có được nghe không. Em Hạnh Dung nói giỡn thôi anh. Cảm ơn anh đã chia sẻ, và bây giờ thì chúng ta để gửi đến cho quý vị những cái tin nóng bỏng trong tuần anh nhé. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh rất nhiều. Thì trong phát biểu công khai đầu tiên về vụ án của con trai đó, thì ông Tổng thống Joe Biden đã cho biết là ông đã tôn trọng quyết định của bồi thẩm đoàn và sẽ không giảm án hay ân xá. Thì ông Hunter Biden bị cáo buộc mua trái phép và sở hữu trái phép một khẩu súng khi đang lạm dụng hoặc nghiện ma túy, vi phạm luật pháp liên bang. Ông bác bỏ mọi cáo buộc. Và nếu bị tuyên án về tất cả ba tội danh thì ông Hunter Biden có thể đối diện với mức án lên đến 25 năm tù giam. Thẩm phán chưa đưa ra ngày tuyên án nhưng nói thêm rằng thời gian thường là trong một vòng 120 ngày. Thì thưa anh, có phải là chính ông Biden bây giờ đã há miệng mắt quay vì không có lẽ là truy tố ông Trump đủ thứ tội mà bây giờ lại ân xá tội cho con trai? Mà trong khi ông Hunter này mang nhiều tội nặng như là tham nhũng liên quan đến ông Joe Biden mà đòi ân xá cho con, tội giữ súng bất hợp pháp, nhẹ hiều thì coi làm sao được, phải không thưa anh? Dạ.
Thì đó cô, cái khi mà ông tuyên bố vậy trong cái kỳ mà hội thi bãi ở Puglia đó.
Dạ.
Thì hai lần nó nhắc đó, nhưng mà tuy nhiên cái sự đồn đoán quanh việc là thư ký báo chí là cô Karen Chenja đó thì không xác nhận tổng thống sẽ đưa ra đề nghị giảm nhẹ trong cuộc thảo luận với các phóng viên trên Epoch One á, đã được tới ý dự hội nghị thì cô đã từ chối loại trừ khả năng ân xá, thì điều này cho phép tổng thống có thể mà ông ân xá con trai. Thì ngoài ra một vài dân biểu thường chỉ đảng Cộng Hòa cũng có bình luận là cho rằng cái tuyên bố của Joe Biden chỉ là để vận động tranh cử thôi, chứ thật sự ông ta sẽ ân xá hơn Joe Biden sau tháng 11 năm nay, nhất là sau thất cử. Nếu mà thất cử đó, hay đặt giàu ở hay là thất cử đó, thì nhất là thất cử là khi ông sẽ rời tòa với tóc, ông sẽ ký lệnh ân xá cho con trai mình, chứ không phải là cái lời mà tuyên bố đó là chỉ để tránh cái sự phản ứng thôi. Bởi vì cũng như cô nói đó, là không dựng đứng lên để mà buộc tội tổng thống Trump, bây giờ thì nó phải nói vậy thôi.
Yeah.
Nhưng mà chắc chắn là không cho làm, bởi nói là bên đảng chủ nói một đường là một ngã thôi, chứ không bao giờ có sự tung trật cái lời nói đó hết.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Như vậy là coi như tạm thời là như vậy đi, nếu mà ông thất kỷ ra trước khi thất cử thì cũng đã ân xá cho con đúng không, cho con trai ổng. Trời đất ơi, cũng như công. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Vâng, thưa anh, thì hình dung biết được là Trung Cộng nó liên tiếp mở nhiều cuộc tập trận, kể cả những cái lần mà tập trận bắn đạn thật quanh quốc đảo Đài Loan á, cộng thêm sự chia rẽ, phân hóa và sự bất mãn xã hội đối với nhà cầm quyền Trung Cộng do Tập Cận Bình lãnh đạo, thì với tình thế hiện tại, nhiều nhà bình luận cho rằng để giải quyết cuộc khủng hoảng nội bộ á, nhà cầm quyền Trung Cộng thường có khuynh hướng mở cuộc tấn công quân sự bên ngoài để hạ nhiệt khủng hoảng nội bộ. Anh nghĩ sao với cái nhận định này? Và Đài Loan có thể bị Trung Cộng tấn công không ạ? Và Hoa Kỳ có nhúng tay vào để bảo vệ Đài Loan không ạ? Nếu có thì tại sao ạ?
Thì vậy ta thấy Đài Loan, anh đối với anh nhìn nhận anh, Hoa Kỳ bắt buộc phải bảo vệ Đài Loan.
Phải bảo vệ ha?
Không phải gì hiểu ước mù mờ, vừa công nhận không, mù mờ vừa không công nhận là đảo quốc độc lập, nhưng lại hứa hẹn bảo vệ, cung cấp vũ khí Đài Loan, nên là không phải gì cái đó. Nhưng vì muốn kiềm chế sự hung hăng và ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng và sự hiện diện của cái đảo Đài Loan là một chướng ngại vật cho kế hoạch mà nuốt chửng Biển Đông của Trung Cộng. Và khi có cuộc chiến, mà nếu mà có cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng kể ra, Đài Loan là địa bàn vững chắc giúp cho Hoa Kỳ thành lập cứ địa thuận lợi trong mặt trận tấn công vào mạng sườn Đông Nam của Trung Cộng. Vì Đài Loan là một đảo quốc nằm cách vào biển Đông Nam của Trung Quốc 100 dặm, nó dài khoảng 245 dặm và rộng khoảng 90 dặm. Đó, thì đó là những cái điểm ngoài đã nó chủ hòn đảo này đó, thì nó cũng là rất là chiến lược đối với những quốc gia, thứ nhất là Nhật Bản. Do đó mà Hoa Kỳ rất có lợi thế, Hoa Kỳ về mặt đối ngoại cũng như chiến lược quân sự Hoa Kỳ để mà kiềm chế Trung Cộng. Còn cái tiền đề mà cô hỏi cái nhận định về chuyên gia Đài Loan đó, về Đài Loan đó, thì về chuyên gia họ nhìn cái thái độ hung hăng càng ngày hung hăng của Trung Cộng tập trận quanh đảo Đài Loan đó, thì dự thức thì mỗi do đó họ nghĩ đặt ra vấn đề mà nó có thể phong tỏa về chắc xâm lược thì phản ứng như thế nào, và những chiến lược gia Hoa Kỳ và chiến thuật họ cũng nghiên cứu chuyện đó làm thế nào để mà nếu trường hợp đó xảy ra. Do đó mà các chuyên gia quân sự đưa ra cái chiến lược và chiến lược được phản công giả định nếu Trung Cộng tấn công vào Đài Loan, thì trong đó có đô đốc Samuel Varado, tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, đã cho biết quân đội Hoa Kỳ có kế hoạch biến eo biển Đài Loan thành địa ngục không người lái nếu Trung Cộng xâm lược, và chiến lược gọi là Hellscape được thiết kế để đánh lạc hướng Trung Cộng, để câu giờ để Hoa Kỳ có thời giờ mà để đáp trả. Nếu mà Trung Quốc xâm lược lo thì nước này có thể phải đối mặt với một lực lượng máy bay không người lái đông đảo, nên là cả hàng nghìn máy bay lái đó, thì cái tính sát thương cao khiến cho quân đội của nước này đau khổ, là bởi vì khi nó tấn công rồi đổ bộ mặt đó thì nó sẽ dùng cái đó để mà sát thương sát hại từng cái nhiễm đó. Đó là những mà trong cái cuộc phỏng vấn của Washington Post tại đối thoại Shangri-La của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, ông nói tôi muốn biến biển Đài Loan thành một địa ngục không người lái bằng cách sử dụng một số khả năng mật. Đó là những cái điều ông nói. Thì trong những lần tuyên bố đó thì cái Tập Cận Bình cái lại giờ có cái phản ứng như cái ngày mới ngày hôm qua nè, là ngày 16 đó, tờ Financial Times đưa tin Tập Cận Bình phản ứng lại lời tuyên bố của Đô đốc Samuel Pardo tố cáo Mỹ đã cố gắng lừa Trung Cộng xâm lược Đài Loan, nhưng nói rằng đất nước của ông sẽ không mắc bẫy. Tập Cận Bình đã từng đưa cảnh cáo tương tự quan chức đất nước mình, và một người đã nói với cái Financial Times như vậy đó. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên biết đến Tập Cận Bình đưa ra yêu sách với nhà lãnh đạo nước ngoài. Qua sự việc này thì anh cũng cho cô và quý khán giả biết đó là Tập Cận Bình lạnh cản trước sự quyết tâm của Hoa Kỳ. Vì vậy mà có thể kết luận là Trung Cộng chưa dám mở cuộc tấn công xâm lược Đài Loan trong giai đoạn này.
Dạ. Wow, như vậy là coi như là theo anh thấy là không thể đụng vô đi rồi biết, đúng không?
Thì đó.
Dạ vâng.
À, giờ cô nói kiểu kia nói là giống như là kiểu mà Tập Bình nói giống như là Hoa Kỳ khuyến khích cho tấn công Đài Loan, ông không mắc bẫy.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. À. Dạ, dạ thưa anh, hình dung được biết là đài CNN đứng ra tổ chức một cuộc tranh luận đầu tiên vào ngày 27 tháng 6 đó, cho hai ứng viên tổng thống là Trump và Biden vào năm 2024, và đưa ra nguyên tắc là cuộc tranh luận của hai ứng viên. Thì ngoài ra đài CNN cho biết là ứng viên độc lập là Robert Frank Kennedy Jr. Đủ điều kiện là không phải không thể đáp ứng những điều kiện này, vì ông đã đạt ngưỡng là 15% trong 3 cuộc thăm dò đủ điều kiện. Vậy thì trong cuộc tranh luận sắp tới, 3 ứng viên hay chỉ có 2 ứng viên thôi anh? Và đài CNN cũng cho biết là hai ứng viên Joe Biden và Donald Trump chấp nhận quy tắc tranh luận của CNN đưa ra. Vậy thì các nguyên tắc đó có những gì? Xin anh cho biết với nhận định của anh như thế nào về việc này ạ?
Thì cái câu hỏi hai ba.
Dạ.
Thì thật sự thì như cái đài CNN nói đó, dạ, là ông Kennedy thì được tới 15%. Nhưng mà bên đảng Dân Chủ của họ vẫn luôn họ bác, họ không có muốn, không muốn đưa ra. Nhưng mà trên nguyên tắc thì ông này đương nhiên được quyền ra tranh luận. Nghe không? Cô thấy không?
Dạ.
À, thì giờ cái cuộc tranh luận mà tổng thống đầu tiên theo chu kỳ mà bầu cử như năm 2024 thì theo nên sắp tới là tuyên bố hôm Chủ nhật á, thì là cái cuộc tranh luận này đó thì tổ chức vào ngày 27 tháng 6. Mà theo đó, đó thì Jack Tapper và Dana Bass của CNN chủ trì cuộc tranh luận này diễn ra tại Atlanta. Thì anh mở vô mặt chỗ này ha, là cái Jack Tapper và Dana Bass là hai người bình luận viên cực tả của đài CNN, thường có những lời bình luận tấn công của Tổng thống Trump. Đó, để cho biết hai nhân vật này là ai, cô thấy không?
Dạ.
Thì thôi trở lại là vấn đề thì đại CNN cho biết cả hai cứ ứng viên tổng thống đều đồng ý xuất hiện trên bục phát biểu thống nhất vị trí bục phát biểu của họ sẽ được xác định bằng cung đồng xu. Tất nhiên là cô biết giống như mấy trận đấu vậy đó, thải coi hay đồng xu ngửa hai trái vậy ấn định trước thì ai đứng bên phải hay đứng bên trái, hay không?
Dạ.
Nó thì đồng ý đó thì dạ. Ngoài ra đó thì cái micro mà để mà cho hai cái ứng viên nói đó, thì khi mà ứng viên là không nói thì nó tắt, chỉ để một cái cho cái ứng viên kia nói thôi. Họ sợ là khi ứng viên mà đó đương nói chuyện phát biểu thì cái ứng viên khác tấn công vô trong Nga, nói vô trong đó thì không có muốn. Họ coi này là để khi cái người kia nói giúp rồi hết giờ, cái thời lượng giờ thì cái người này mới được nói. Nó thì tất nhiên mà khi cái ứng viên kia nói xong rồi là cái micro tắt để cho cái này nói chừng nào, do đó mà không có người nào mà được quyền xen vô hết trơn đó. đó là những cái điều đó. Ngoài ra cái cũng cho biết là ông Jack Tepper và Dana Bash á, có thể sử dụng tất cả công cụ theo ý mình để thực thi, thì giờ cũng như đảm bảo một cái số lượng là được dân minh là công bình. Đó là nêu lên vậy đó. Thì giờ họ cho biết cái tranh luận kéo dài á, khoảng 90 phút thì sẽ bao gồm cái hai cái thời gian nghỉ quảng cáo và nhân viên và đặc biệt là nhân viên cái trong chiến dịch tranh cử của hai ứng viên đó trong thời gian gây ra không được quyền tiếp xúc với hai ứng viên đó. Đó. Rồi cái ngoài ra đó thì hai ứng viên khi mình lên bục đó thì được phát cái bút và tập giấy và chai nước, không được mang theo giấy viết sẵn lên sân khấu.
Vâng.
Đó, rồi ngoài trên cái cô Đức nhớ hồi thuộc tranh luận thì có một số khán thính giả của hai bên Dân Chủ và Cộng Hòa ấy, thì lần này không có một đó nữa, là chỉ lên trên cái đó là chỉ có cái người mà họ hướng dẫn chương trình hỏi đó và hai ứng viên đó thôi, chứ không có cái bất cứ một cái khán thính giả nào mà được ở trong cái phòng quay hết. Đó thì cuộc thì ngoài ra thì cái cuộc tranh luận mà thứ hai đó, lần thứ hai thì có thể ấn định vào ngày 10 tháng 9 mà do cái đài mà ABC tổ chức. Đó là những cái điểm mà anh ghi nhận đó. Thì cô biết thì mình thấy Tổng thống Trump thì ông biết ngay là cái đối thủ của hai mà hướng dẫn chương trình đó là những người là ghét, không có ưa ông, thường bình luận rồi đó. Nhưng mà ông cũng chấp nhận thì trời không phản đối, không phản kháng. Thì thấy cái thái độ của Thống Trùm thấy cũng ngầu đó, cô thấy không?
Dạ. Như vậy là coi như là anh có thể nhắc lại rằng là cái lần tranh cử sắp tới là ngày là 27 tháng 6 hả anh?
Dạ, 27 tháng 6 rồi.
Còn lần thứ hai thì là ngày 10 tháng 9 hả anh?
Dạ, đúng rồi.
Mà là của ABC.
Đài CNN. Lần tới là đài ABC.
Mà anh à, hai cái đài này cũng thuộc lại của
cực tả không à,
chết mồ hôn như vậy là
cực tả không. Mà kỳ này hai cái người mà hướng dẫn chương trình lại là người mà ghét Tổng thống Trump, thường bình luận tấn công.
Công nhận Tổng thống Trump chì thiệt luôn á nha.
À, ông thật chấp sự nhận ông không có quyền khiếu, ông khiếu nại mày đưa ai mà ông muốn thì không trao trơn á, đưa ra thì thấy rõ là Tổng thống Trump quá ngầu, không có khe, chứ dèm người thấy cái đó coi như là bất công, là đưa phải đòi hỏi người này người kia, cô thấy không?
Dạ.
Còn ông này, ông muốn mình muốn đưa ai đưa, không có sao hết, sẵn sàng để mà trả lời.
Dạ vâng. Vậy thì nói rằng là ba ứng viên thì nói rằng là cái ông Robert đó thì bên Dân Chủ người ta không chịu, nhưng mà thực chất ra đó là chỉ có cựu tổng thống với lại ông đương nhiệm tổng thống tranh luận thôi, còn cái ông kia nếu coi như không được tranh luận ha anh.
À, không có đề cập đấy cô. Dạ. Là bởi vì ngay từ đầu là bên đảng Dân Chủ là không nghe là muốn gà chế ép cho ông, bởi vì biết rằng khi mà Kennedy qua đó thì cũng là kiếm làm mất một số phiếu của Joe Biden.
Dạ vâng.
Còn làm ra thì nguyên tắc đó là mà cái ứng viên đó mà được 15% mà cử tri tín nhiệm thì ông này là được đạt được cái số đó. CNN nói rằng ông này đủ tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên còn bên ông Joe Biden có chấp nhận này ra để mà tranh luận hay không là chuyện khác.
Đúng không? Như vậy nói đi nói lại thì cũng chỉ có hai ứng viên tranh luận thôi. Và
đúng rồi, thì cô nhớ thường Tổng thống Trump nói đảng Dân Chủ là đảng Cộng sản.
Dạ vâng.
Ông đã không có biết đây đâu.
Dạ vâng, hành dung cảm ơn anh đã đến với buổi hội luận ngày hôm nay sau một cái chuyến đi du lịch một tháng, và anh cũng đã chia sẻ cho thưa quý khán giả cũng ít nhiều gì cũng biết thêm, nếu ai đã biết rồi thì biết thêm, rồi nếu mà ai có dịp đi đó thì cũng nên ghé qua để mình thưởng lãm những cái quốc gia Á Châu nhỏ hơn mình nhưng mà vừa sạch vừa đẹp vừa tốt, vân vân, phải không anh?
Và đúng bây rồi
giờ, dạ. Và bây giờ
anh trước kỳ mà tới Nam Hàn đi show đó thì anh thấy anh
dạ
thích thú nhiều, dạ, dạ vâng. Thấy thích
và Và bây giờ thì thời gian cũng không còn nữa. Hạnh Dung cảm ơn anh và xin chào anh. Hẹn gặp anh lại tuần sau nha.
Rồi, cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội lượng hai năm chúng tôi và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.